quà tặng mẹ. Tôm rất muốn có một món quà tặng mẹ vào dịp mùng 8 tháng 3, nhưng cậu không có tiền. Điều đó khiến cậu rất buồn. Cậu đã đủ lớn để hiểu ý nghĩa của việc tặng quà, mà người đầu tiên cậu tặng sẽ là mẹ. Chỉ còn duy nhất một cách để có tiền, ấy là xin chính mẹ. Nhưng cậu cũng đủ lớn để hiểu rằng việc đó không nên làm một chút nào. Gia đình Tôm thuộc loại nghèo của khu phố, vì thế một khoản chi tiêu cho cậu, mẹ đều tính khớp, nghĩa là vừa đủ để cậu không quá thua thiệt so với đám bạn con nhà khá giả hơn. Giá kể bố ở nhà thì mọi việc đơn giản biết mấy. Chưa bao giờ bố tiếc cậu điều gì trong khả năng của bố. Nhưng giờ này có thể bố đang lênh đênh trên sóng đại dương. Cậu rất nhớ dịp này năm ngoái, gương mặt mẹ bừng sáng trong niềm vui khôn tả khi bất ngờ bố ao giao từ ngoài ngõ đem theo một món quà đại dương là cành san hô tuyệt đẹp tặng mẹ. Có thể mọi điều sẽ lặp lại. Có thể giờ này bố như hàng triệu người đàn ông khác đang tất tả trở về nhà. Nhưng Tôm không chắc chắn lắm vào điều gần như chỉ phép lạ mới thực hiện được. Vậy là năm nay mẹ sẽ không có quà tặng. Chỉ mới nghĩ đến thế, cậu đã không chịu nổi. Cậu tiếp tục bóp trán suy nghĩ. Thật ra có nhiều thứ cậu có thể tặng mẹ. Chẳng hạn kết quả xuất sắc của học kỳ vừa rồi. Chẳng hạn một bài thơ do cậu tự nghĩ ra. Nhưng chính cậu cũng không muốn quay về thời con nít, chưa kể có gì đó rất khoe khoang. Buổi chiều cậu ngồi vào bàn học, nhưng không sao tập trung được với đám bài vở. Cuối cùng, cậu chỉ còn mỗi một cách là ước những món quà tặng mẹ. Thoạt đầu cậu ước một tòa lâu đài, trong đó không thiếu bất cứ thứ gì, để mẹ khỏi tất bật sớm hôm. Nhưng tòa lâu đài có lẽ quá lớn. Cậu bèn ước chiếc máy giặt như nhà chị Hà. Có chiếc máy giặt, mẹ đỡ thức đêm với đám quần áo đầy bụi bẩn của cậu. Chính mắt cậu có lần thấy tay mẹ bật máu vì cha quần áo. Nhưng chợt cậu nhớ đến một bận trước mặt bố, mẹ ước nhà cậu có điện thoại, để dù ở chân trời góc bể, bố vẫn có thể nói chuyện với mẹ con cậu. Tuyệt vời nhất là có điện thoại. Ngay như lúc này, cậu có thể kể cho bố nghe những điều cậu nghĩ. Cậu nhắm mắt lại, lẩm bẩm. Ước gì? Cậu không nói được trọn vẹn điều ước. Bỗng dưng, cậu thấy buồn và thất vọng. Ngay cả chính điều ước rồi cũng trôi tuột đi mất. Cậu quyết định ghi lại toàn bộ những điều cậu nghĩ và ba điều ước để gửi cho bố. Xong đâu đấy, cậu gục xuống bàn và ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cậu sung sướng đến nghẹt thở vì cậu nhận được tất cả những gì mình ước. Một tòa lâu đài bằng thủy tinh xanh biếc, toàn bộ đồ đạc đều bằng pha lê trắng. Cậu chỉ còn một việc, đem chúng đặt xuống trước mặt mẹ. Cậu vòng tay ôm cổ mẹ và hét lên, "Con và bố rất yêu mẹ." Tôm mở choàng mắt, không khí cuối xuân thơm ngát ùa vào căn nhà của hai mẹ con cậu. Cậu ngẩng lên và trước mặt cậu, mẹ đang cười vô cùng nhân hậu. Mẹ đặt tờ giấy cậu viết xuống bàn rồi dùng tay kéo cậu vào lòng. Mẹ cũng vô cùng yêu con. Giọng mẹ nhỏ nhẹ. Con không thể hiểu mẹ yêu con đến thế nào đâu. Bỗng dưng Tôm muốn khóc quá. Bố con sẽ rất tự hào về con. Nhưng con chẳng có gì tặng mẹ, trong khi bố thì ở xa. Mẹ ôm ghì cậu vào ngực. Còn hơn cả tòa lâu đài và những điều con ước, hơn rất nhiều lần. Cái gì hả mẹ? Mẹ đang nói món quà con tặng mẹ. Tôm chớp mắt nhìn mẹ ngỡ ngàng. Không đúng thế sao? Con và tấm lòng của con là điều ước lớn nhất của mẹ. Chỉ khác con, điều mẹ ước đang ở trong tay mẹ. Mẹ chỉ cần có thế. Tôm cảm thấy cậu đang ngập trong ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ gương mặt mẹ.